This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Huỳnh, Như Tuyền, Hoàng Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, chương trình Đất lề quê thói được anh em chúng tôi thực hiện trong cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam của tác giả là Toán Ánh. Và ngày hôm nay xin được mời quý vị chúng ta cùng trở về với cái vấn đề gọi là khao vọng. Thưa quý vị, mời quý vị tiếp theo. Lần trước, phần cuối chúng tôi gửi đến cho quý vị đó là khao thượng thọ. Và ngày hôm nay chúng tôi xin được vào chi tiết trong cái lễ của khao thượng thọ như thế nào. Thưa quý vị, đến tuổi mà khao thượng thọ thì người ta thường lo khao cho đủ cái lễ làng. Những người nghèo túng cũng cố lo nộp cái lễ vọng với làng để được dự hàng nơi đình chung. Và đây thực là một cái điều bất đắc dĩ đối với những cái đương sự, vì ai chẳng muốn lễ khao cho nó linh đình để đẹp mài đẹp mặt với lại xóm làng chứ. Thường thường thì cái lễ khao được tổ chức vào cái dịp đầu năm. Theo cụ Phan Kế Bính trong cuốn Việt Nam Phong Tục thì cái hôm mà ăn mừng trước hết là làm lễ gà xôi hay hoặc là tam sinh hay hoặc là có lợn có bò đem ra đình để mà lễ thần, gọi là bái tạ thần hưu, nghĩa là tạ ơn thần thánh đã phù hộ cho cha mẹ được sống lâu. Cùng với lễ ở ngoài đình thì con cái cũng có thể cáo gia tiên, và trong cái bản văn khấn cáo này phải tỏ một cái sự gọi là biết ơn gia tiên đã phù hộ cho cha mẹ được trường thọ. Trong suốt mấy ngày ăn khao thì hàng ngày phải có cái lễ cúng ở trên bàn thờ ngày hai lần, như là trong ngày Tết. Và trên bàn thờ thì đèn nhang phải được thắp đều cả, thưa quý vị. Lễ thượng thọ là một cái lễ ăn mừng của các cụ già, song chính con cái cũng phải mừng. Mừng được cha mẹ sống lâu để cho các con được phụng dưỡng. Sau đó, sau lễ tại đình và cái lễ cáo yết gia tiên thì con cháu phải mừng cha mẹ. Và trong cái phần này chúng tôi thấy cái lễ khao thượng thọ có thêm cái phần chúc thọ. Lúc này thì cha mẹ ăn mặc lịch sự ngồi ở trên sập đặt ở chính giữa nhà để mà con cháu lễ bái. Cái sập này có trải chiếu gọi là cái thọ tịch. Thọ tịch, thưa quý vị, con cháu sẽ dâng rượu gọi là hiến tửu, và sau đó thì dâng quả đào, gọi là cái bàn đào chúc thọ. Theo cái tích gọi là cái tích bà Tây Vương Mẫu ngày xưa hiến cho vua Hán Vũ Đế mấy quả đào tiên và nói rằng đào này ăn vào là sẽ sống lâu, thưa quý vị. Rồi dâng rượu, dâng đào rồi thì con cháu sẽ lễ bái trước mặt của hai cụ, mỗi người lại mừng hai lại rưỡi, rồi cái mâm tiệc bưng lên để cả hai cụ xơi, tức là hai cụ dùng ăn đó, thưa quý vị. Trong lúc mà con cháu lễ mừng, có khách khứa chứng kiến để nhận rõ cái hạnh phúc của hai cụ và cái sự hiếu thảo của con cháu. Sau con cháu thì đến lượt họ hàng, thưa quý vị, họ hàng, bạn bè chúc mừng. Rồi tiếp theo đó là pháo nổ, làm tăng cái cảnh tưng bừng cho cái buổi lễ khao thượng thọ này. Hai bên tường của nhà thì treo đầy những câu đối và những cái bức đại tự và những cái bài thơ mừng hai cụ. Có nhiều nhà cho mời ca nhi tới để mà ngâm những cái bài thơ, những cái đôi câu đối này. Và có khi thì chính cụ ông là một tay văn tự cũng tự soạn những cái bài thơ hay hoặc là ca trù để ca nhi hát theo cái tiếng sơn, tiếng phách. Bữa tiệc khao thường rất là linh đình, tiếng pháo cũng không ngớt nổ. Các bạn bè, nhiều người ngay trong cái bữa tiệc cũng đã soạn những cái bài hát, những bài thơ để mà mừng các cụ ăn khao. Buổi tối thì có khi có hát chèo, hát tuồng để mà con cháu và dân làng mua vui. Theo cái tục lệ thì thường chỉ có các cụ ông thì ăn mừng tượng thọ, còn các cụ bà thì chỉ mừng theo một cái sự mừng của chồng. Nhưng mà trong cái trường hợp mà các cụ ông đã chết trước, khi mà tới tuổi thượng thọ của các bà, cụ bà, con cháu cũng vẫn làm lễ ăn mừng, thưa quý vị.
Và thưa quý vị, nói về ăn mừng sinh nhật đó, thì ăn mừng sinh nhật tức là ăn mừng ngày sinh của mình. Tục này thì người Việt của ta bắt chước theo người Trung Hoa. Nhưng ta chỉ ăn sinh nhật khi tuổi đã hơi cao, có con cháu đề huề. Ăn sinh nhật để mừng bước sang một tuổi mới. Và đây chính là mừng vì trời Phật đã ban cho tuổi thọ. Ngày xưa thì trong ngày lễ sinh nhật có lễ cáo gia tiên, sau đó còn cái lễ mừng cha mẹ, có mời bạn bè họ hàng tới dự tiệc mừng. Người xưa chỉ nam giới có tục ăn sinh nhật thôi. Các cụ bà chỉ ăn mừng sinh nhật khi chồng đã qua đời. Vì theo tục tục lệ Á Đông thì mọi việc của người vợ đều phụ thuộc vào người chồng. Khi chồng còn sinh thời, cái mừng của chồng chính là cái mừng của vợ vậy. Hoặc là có cụ bà nào mà ăn mừng sinh nhật khi cụ ông còn sống, lễ sinh nhật cũng giảm đi rất là nhiều, không như lễ sinh nhật của cụ ông. Cái này thì ngày xưa thì có lẽ vì cái phong tục trọng nam khinh nữ. Và mừng sinh nhật của cha mẹ cũng như mừng thọ cha mẹ chính là cách mà con cái tỏ lòng kính yêu cha mẹ, cầu chúc cho cha mẹ được sống lâu để được nuôi dưỡng, được luôn luôn được phụng dưỡng. Ngày nay thì tại các đô thị người ta ăn mừng sinh nhật theo kiểu của người Âu Tây. Những nhà giàu có không chỉ ăn mừng sinh nhật bố mẹ mà còn ăn mừng sinh nhật của cả các con nữa. Đây là phú quý sinh lễ nghĩa. Chứ những người nghèo khó dù có nhớ đến ngày sinh nhật của các con thì cũng chỉ để dành, để trôi qua, đâu dám bày vẽ ra cho tốn kém. Thật ra ăn sinh nhật của mẹ, để của cha mẹ, để mà cha mẹ kỷ niệm ngày mình ra đời, và đồng thời để có dịp gia đình sum họp, thực cũng là một điều hay và đầy ý nghĩa vậy. Và nói đến cái truy phong phụ mẫu và tiên tổ thì những người làm quan từ tứ phẩm trở lên ngày xưa được nhà vua ban sắc phong tặng cho cha mẹ ông bà cụ kỵ tùy theo phẩm tước của mình. Nhất phẩm thì được triều đình truy phong đến cao tổ, tức là các cụ. Nhị phẩm được truy phong đến ông bà. Tứ phẩm thì được truy phong đến cha mẹ. Trong sắc phong nhà vua kể lại công trạng chức tước của người làm quan, rồi suy án sắc phong, suy ân sắc phong đến cha mẹ, ông bà hay là các cụ. Sắc phong báo về dân làng phải tổ chức đi rước sắc về nhà cho gia chủ. Nếu các người được sắc phong cha mẹ vì quan còn sống, sẽ có lễ ăn khao dân làng theo thể thức như là khao phẩm hàm. Ngày nay không có lễ truy phong đến bố mẹ, nhưng đối với những người có công với quốc gia chẳng may mà thất lộc, có thể được truy tặng bội tinh của chính phủ như Trương Mỹ bội tinh, Anh Dũng bội tinh, v.v. Và khi nói đến lễ phần hoàng thì thường các vị tam tứ đại được sắc phong vì con cháu đều đã qua đời, nên con cháu phải làm lễ phần hoàng, nghĩa là lễ đốt sắc để cáo với các cụ được truy phong. Trước hết thì bản sắc của vua phong được sao ra một tờ giấy vàng, màu giấy của sắc chính, và hai bản sắc chính và sao đều đặt vào một chiếc khay rồi để lên bàn thờ. Trên bàn thờ đã có bày đủ đồ tế tự. Vị quan đã làm hiển thanh danh phụ mẫu, đốt hương và khấn lễ, đọc bản văn nói rõ là duyên do sự phong tặng của triều đình cho cha mẹ, ông bà và các cụ, đồng thời cũng đọc cả chức tước vua phong cho các vị này. Sau đó một người đọc bản sắc của nhà vua. Lễ xong thì bản sao tờ sắc được đem đốt, còn bản chính chữ nhân giữ lại thờ. Lễ đốt sắc này gọi là lễ phần hoàng, nghĩa là đốt từ sắc màu vàng. Làm lễ ở nhà xong thì chủ nhân lại sửa lễ gia đình để mà cáo yết thần linh. Sau mọi cuộc tế lễ thì chủ nhân khoản đãi dân làng, khách khứa cũng như các việc khao mừng khác. Việc con làm nên phong tặng đến cha mẹ cũng là một điều hay, khuyến khích cha mẹ trong việc dạy dỗ, gây dựng con cái, và cũng lại có ý khuyên người làm con phải cố gắng làm rạng rỡ tổ tiên, để tổ tiên cũng được hưởng sự vinh quang, thấm nhuần ơn mưa móc của triều đình.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Lề Quê Thói. Như tôi Hòa Tính mời quý vị cùng bước vào trong cuốn sách Phong tục Việt Nam của tác giả Toán Ánh. Tiếp theo sau cái phần lễ phần hoàng thì chúng tôi mời quý vị đến cái mục Yến Lão với tục trọng tuổi già. Nhân trong cái chương khao vọng có nói tới cái việc khao thượng thọ, mà cái ý nghĩa đó là mừng tuổi trời ban cho. Tưởng không thể chúng ta bỏ qua được cái tục gọi là cái tục yến lão của người Việt Nam ta ngày xa xưa, một tục để cái gọi là mọi người tôn trọng cái tuổi già. Người Việt Nam ta có câu là kính lão đắc thọ, và cũng có câu là gì thưa quý vị, kính già, già để tuổi cho. Để chứng tỏ cái tuổi già tại nước ta ngày xa xưa rất là được tôn trọng. Với cái sự tôn trọng này thì tục lệ có nhiều những cái cuộc lễ dành riêng cho những cái người già lão, và trong những cái tục lệ này có cái tục gọi là cái tục yến lão thưa quý vị. Thưa quý vị, yến lão tức là một cái bữa yến để mà thết các cụ già. Tại nhiều làng để tỏ lòng kính trọng các cụ già, trong dịp đầu năm thường có tổ chức một cái bữa tiệc riêng để mời các cụ, cả cụ ông lẫn cụ bà. Tuổi thì từ lục tuần trở lên tới nhưng mà dự. Cái bữa tiệc rất là thịnh soạn và thường có cái món yến là một cái món ăn rất là quý. Hàng năm cái ngày yến lão đã được ấn định bởi dân làng. Tới ngày đó, một số các dân đinh ở trong làng theo lần lượt hàng năm phải mang bánh trái đồ lễ tới đình. Trước là để lễ thần, sau là để các cụ dùng. Có làng theo tục lệ, dân đinh phải đóng góp để mà lấy tiền làm cái bữa yến này. Bữa yến sẽ do một người phụ trách sửa soạn, có thể không có món yến nhưng vẫn gọi là bữa yến vì mâm cỗ rất sang trọng. Các cụ dân làng kính trọng gọi là lão ông và lão bà, được trịnh trọng rước ra tới ngoài đình. Đám rước này gọi là rước lão. Các lão ông và lão bà tụ tập tại một cái nơi mà để dân làng mang âm nhạc cờ quạt tới để mà rước. Đám rước sẽ đi suốt làng để mà các cụ nhận được sự chào mừng của dân xã. Trong lúc rước, các cụ đi theo thứ tự tuổi tác. Các cụ nhiều tuổi đi lên trên, các cụ đều mặc quần áo màu đỏ rực, tượng trưng cho cái sự vui mừng. Ngồi trên cán hoặc là ngồi trên võng có dân đinh khiêng và có con cháu đi theo. Có nhiều địa phương thì các cụ tới họp tại các đình làng. Từ đó thì dân làng sẽ rước các cụ đi một vòng quanh, rồi sau đó thì trở lại về đình. Và khi mà về tới đình thì các cụ ngồi để mà dự yến, cứ bốn người thì một mâm. Trong cái bữa yến thì có bát âm cử nhạc, lại có ca nhi ngâm lên nhiều bài thơ hay hoặc là ca trù để chúc mừng các cụ. Có đốt bánh pháo tưng bừng, và mé cửa đình thì có cờ quạt tán lộng bay phất phới. Yến dự xong thì các cụ lại có phần mang về. Thường theo tục lệ, mâm yến của các cụ thật là thừa thải. Các cụ chỉ ăn có một phần thôi, còn lại thì các cụ mang về chia cho con cháu để cùng hưởng lộc làng. Tục lệ yến lão nói chung tại các nơi thì như vậy, nhưng mà mỗi làng thì tùy theo địa phương vẫn có một cái sự khác biệt riêng. Có nơi gọi là mâm yến là mâm cổ ngọc, như là ở làng Đầu Giàng, huyện Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên. Có nơi thì mâm yến chỉ là một cái mâm cổ thường, nhưng mà các cụ được hưởng cái phần xôi gà dành riêng rất là lớn, như ở làng Thị Cầu, huyện Võ Giàng của tỉnh Bắc Ninh thưa quý vị. Và cái bữa yến lão như vậy thì chúng tôi xin được bàn đến cái mâm cổ ngọc thưa quý vị. Ở cái làng Đầu Đàn là cái tên tục của cái xã Đặng Cầu thuộc huyện Tiên Lữ thuộc tỉnh Hưng Yên, có cái tục gọi là rước lão và yến lão. Và cái mâm yến ở đây người ta gọi là cái mâm cổ ngọc thưa quý vị. Rước lão được tổ chức vào cái ngày mồng 8 tháng Giêng âm lịch của mỗi năm. Và thưa quý vị, cứ sáng ngày hôm đó thì các cụ già mặc áo thụng màu lam có thêu năm chữ đó là Phúc Lộc Thọ Khang Ninh, tập trung tại đình làng và được dân làng rước từ đình qua văn miếu, qua chợ rồi lại về lại đình để cho mọi người chào mừng các cụ. Trong lúc đi, rước các cụ trên 100 tuổi sẽ được trai tráng khiêng võng rước đi. Các cụ cao niên nhất thì đi võng đào che bốn cái lọng, con cháu thì đi chung quanh. Về lại tại đình thì các cụ an tọa tại hai bên tả hữu của bàn thờ theo niên sĩ. Bốn người thì một chiếu, mâm cổ ngọc được bưng ra, mâm cổ rất là lớn, xôi đơm đầy mâm ú ụ, có quả trứng khổng lồ do trứng gà đổ vào bong bóng trâu, một nồi cháo thật lớn để các cụ xơi. Tại sao gọi là mâm yến? Tại sao không gọi là mâm yến mà lại gọi là mâm cổ ngọc? Xin thưa, vì tục làng này mâm cổ không có yến và chỉ có mâm xôi lớn bằng gạo nếp, nếp cái, thơm, trắng tinh như là ngọc. Mâm cổ ngọc hậu hỷ như vậy, các cụ xơi sao cho hết. Thường thì các cụ chỉ ăn cháo, còn xôi, gà, các cụ lấy phần mang về để cho con cháu thừa hưởng cái lộc thánh, thưa quý vị. Và tiếp theo thì chúng tôi thấy có một cái mâm nữa, gọi là cái mâm cổ xuân, thưa quý vị. Làng Thị Cầu thuộc huyện Võ Giàng, thuộc tỉnh Bắc Ninh. Hàng năm vào ngày 15 tháng Giêng của năm âm lịch cũng có lễ cúng thần, thưa quý vị. Nhân dịp này thì các cụ ông từ đâu 50 tuổi trở lên, dân làng cất lên vào cái bậc niên sĩ, tục ở đấy gọi là xôn, thưa quý vị, được lên xôn. Lên xôn thì các vị này phải có một cái cổ xôi, có một con gà và trồng cao hoa rượu để mà lễ thần. Xôi nấu bằng gạo nếp, thơm hảo hạng. Còn con gà thì do nhà nuôi lấy và phải kén từ trước giữ cho nó thiệt là tinh khiết. Làng này có cái tục là thi cổ xôi. Cổ xôi nào nặng cân, gạo thơm ngon và con gà to béo thì được chấm nhất. Mỗi con gà đều ngậm nơi mỏ một cái bông hoa màu đỏ, thường là hoa hồng nhung hay hoặc là hoa lựu. Cổ xôi con gà cúng lễ thần xong thì dùng làm cổ để mà các cụ xơi. Được dự vào cái bữa cổ này, tất cả các cụ đã lên xôn rồi. Và cái thứ bậc về cái tuổi tác ở đây chia ra làm ba bậc. Phân ngôi thứ, ngồi ở cái bàn thượng, ngồi ở bàn trung cũng như là ngồi ở cái bàn hạ. Bàn thượng thì lại phân ra làm ba, bàn nhất, bàn nhì và bàn ba. Tại cái bàn nhất thì chỉ có các cụ trên 80 tuổi, dân làng tôn là các cụ thượng. Bàn nhì thì dành cho các cụ tuổi từ 70 đến 80, bàn ba dành cho các cụ tuổi từ 60 cho đến 70. Các cụ tuổi từ 55 cho đến 60 thì ngồi ở bàn trung, còn các cụ tuổi từ 50 cho đến 55 thì ngồi ở bàn hạ. Bàn trung và bàn hạ không phân chia thêm những cái bàn thượng. Khi 55 tuổi thì các cụ có một cái lễ khao làng gọi là lên sĩ, tức là đến cái tuổi được dự bàn trung và được sự kính trọng hơn của dân làng. 60 tuổi thì các cụ khao lục tuần thượng thọ, 70 tuổi thì khao thất tuần thượng thọ, 80 tuổi thì khao bát tuần thượng thọ, vân vân. Và thưa quý vị, sau khi mà khao bát tuần thượng thọ thì các cụ được quyền mặc cái áo đỏ và được dân làng xưng hô là cụ thượng. Và cũng như mà khi lên xôn, khi lên sĩ và những khi mà khao thượng thọ, các cụ đều có một cổ xôi gà ra đình lễ thần và sau thì dùng làm cổ và sau đó thì chia phần. Thưa quý vị, thường thì mỗi bàn ngồi bốn cụ, số xôi gà thì được chia cho các bàn. Bàn thượng nhiều hơn bàn trung thì nhiều hơn bàn hạ. Tại bàn thượng nhất có khi chỉ có một cụ. Và năm nào thì dân làng có nhiều người lên xôn, lên sĩ và khao thượng thọ thì mỗi bàn có thể được nguyên một cổ xôi gà. Và như vậy thì cái cụ thượng duy nhất được hưởng nguyên cả cái cổ xôi gà đó. Các cụ thường xơi rất là ít, còn thì để chia phần mang về cho con cháu của mình. Thường thường thì dân làng cũng dành một số cổ xôi gà chia cho trẻ con ở trong làng. Phân ra làm bốn cho trẻ con, bốn giáp ở trong làng, đông, bắc, già và giữa. Giáp nào chia phần cho trẻ con giáp đó, xôi nắm thành từng nắm, có nhét thịt gà vào giữa. Và lúc chia cho trẻ con thì trẻ con đứng ở dưới, hai người lớn thì bưng mâm xôi chia cho mỗi trẻ một nắm. Làng Thị Cầu không có cái lệ rước lão, cũng như là không có một cái lệ chia phần cho các cụ bà dù cho nhiều tuổi, đúng theo cái câu là phụ nữ bất giữ đình trung, thưa quý vị. Đó là chúng tôi vừa mới nói xong cho quý vị về cái mâm cỗ xuân có liên quan đến các cụ có tuổi trên 50. Và đến đây cũng đã kết thúc cho cái phần được mang tên là Khao Vọng. Để lần sau chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị một chương mới trong cái chương trình Đất Lề Quê Thói, thưa quý vị. Đến đây thì Như Tuyền Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày bình an, sức khỏe. Hẹn gặp quý vị lần sau.